cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã nghe sứ đồ Ma-thi-ơ kỹ thuật lời dạy của Chúa liên quan đến việc tuân giữ luật pháp, và hôm nay mời các bạn lắng nghe tiếp lời giảng kỳ diệu này của Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 38-39, các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai giả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Tất cả những điều luật đó sẽ được thay thế khi Chúa Giê-xu Christ cai trị trên nước của Ngài. Thử hỏi các bạn có sống theo sự dạy dỗ này không? Hay là bạn quyết chống cự kẻ dữ? Ở đây chúng ta được nói thêm một nguyên tắc, phải chăng chúng ta sống như kẻ khôn ngoan, mỗi ngày ẩn mình trong ngôi nhà kín cổng cao tường và được trang bị đầy đủ không? Sứ đồ Phaolô có lần nói rằng, Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm. Tùy theo công việc của hắn, Chúa sẽ báo ứng. Trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4 câu 14. Trong vương quốc của Chúa, các bạn sẽ có thể đưa luôn má bên kia cho người ta tắt. Nhưng đây tôi xin kể lại một câu chuyện khá lý thú liên hệ đến câu kinh thánh này. Có một người Ái Nhĩ Lan bị một người khác giả má rồi đánh anh ta ngã xuống đất. Người Ái Nhĩ Lan này lồm cồm ngồi dậy và đưa luôn má bên kia cho người ta tát. Lần thứ nhì lại bị người kia đánh ngã xuống đất nữa. Người Ái Nhĩ Lan lồm cồm đứng dậy rồi đánh lại người kia. Có người đứng ngoài thấy vậy hỏi, sao anh làm như thế? Người Ái Nhĩ Lan trả lời, Chúa có dạy rằng hãy đưa luôn má bên kia cho kẻ dữ, và tôi đã làm rồi. Thế nhưng Ngài chẳng bảo cho tôi biết sau đó phải làm gì nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 40-42. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắng, hãy để luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chết. Nếu như các bạn gặp một viên quản lý ngân hàng mà ông ta nói rằng mình đang sống theo các tiêu chuẩn đạo đức của bài giảng trên núi, xin hãy chỉ cho ông ta xem câu kinh thánh này để xem rằng ông ta có giữ được bao nhiêu. chúng ta hãy bỏ đi tánh đạo đức giả và khá nhận biết rằng điều này chính là luật pháp của nước trời. Khi nào Chúa chúng ta ngồi trên ngôi của Ngài để cai trị, vương quốc trên đất, thì mọi người phải tuân theo điều răn đó. Trong thời đại ngày nay, ngành kinh doanh, thương mại đã không hành động theo luật này. Mặc dù bài giảng này chứa đựng những nguyên tắc hết sức lớn lao đối với cơ đốc nhân ngày nay, nhưng rồi nó sẽ được thực thi trọn vẹn khi Đấng Christ trở lại trên trái đất này. Và tôi tin rằng điều đó hết sức rõ ràng. Có một nguyên tắc rất quan trọng rút ra từ những câu kinh thánh này dành cho chúng ta, và chúng ta không nên bỏ qua nó. Tất nhiên, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ cho những người mà họ có cần. Có rất nhiều công tác tốt mà cơ đốc nhân thực hiện vì danh Chúa. Trong lịch sử thế giới đã có nhiều bệnh viện, viện mồ côi và các công tác từ thiện mà chúng ta gọi đó là công tác của tình yêu thương, đi đúng theo lời dạy của Tin Lành. Tôi chưa hề biết một nơi nào trên đất này lại đi trước Tin Lành, nhưng tôi biết họ luôn đi theo nó, và nơi ấy chắc chắn sẽ có nhiều việc lành sanh ra trong đời sống của các cơ đốc nhân. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 43 đến 47. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Vậy nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Tôi xin khẳng định rằng, nguyên tắc này được lập ra cho nước trời, và Chúa Giê-xu sẽ đưa ra luật pháp của Mô-xê lên mức độ đạo đức cao cả tuyệt cùng. Ngài nói rằng, trong vương quốc của Ngài, kẻ thù được yêu thương, chứ không phải bị gạt bỏ. Ngày nay chúng ta là những cơ đốc nhân, lại hành xử theo một nguyên tắc khác hơn. Chúng ta được răn dạy là hãy yêu thương tất cả những tín hữu khác trong Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng yêu thương kẻ thù nghịch bằng cách giảng Tin Lành cho họ và ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời, là ân điển có thể đưa họ vào nước thiên đàng. Để kết luận đoạn này, Chúa chúng ta có phán rằng chúng ta cần phải trở nên trọn vẹn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 48, thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Làm thế nào mà các bạn và tôi có thể trở nên trọn vẹn? Muốn vậy, chúng ta được tiếp nhận trong Đấng Christ. Chẳng hề có sự phán xét nào cho những người ở trong Đấng Christ vì đã thật lòng tin cậy Ngài. Đấng Christ sẽ ban cho chúng ta sự công nghĩa của Ngài, rồi sẽ dần dần có được sự thánh hóa trong chúng ta, và Đức Chúa Trời sẽ biến đổi chúng ta giống như hình ảnh của con Ngài. Dĩ nhiên, đây chính là mục tiêu của cơ đốc nhân. Nhưng nếu chúng ta tìm cách trở nên trọn vẹn bằng chính sức riêng của mình, thì chỉ là vô ích. Bạn có nghĩ rằng mình có thể đến với Đức Chúa Trời và thưa với Ngài rằng, xin Chúa hãy đoái xem đến những gì con đã từng làm, và xin hãy thấy rằng con tuyệt vời biết bao. Đồng thời, dành hết mọi sinh quan cho chính mình, rồi ép buộc Đức Chúa Trời cứu với các bạn dựa trên những tiêu chuẩn đó phải không? Các bạn thân mến, các bạn là những người không ra chi, những người không có hoàn toàn. Có một người làm bài thơ như sau. Một cậu bé lang thang, ngồi một mình trong góc, nhấm nháp bánh nhân nho, buồn tình thò tay móc, ra một hộp nho khô, khoái chí khen đáo đệ, ta vô địch. Ô hô! Chúng ta có từng thấy điều này xảy ra khá nhiều trong tôn giáo ngày nay. Một số người khoanh tay nhàn rỗi, làm bộ thò tay mình xòe ra một hạt nhân khô và khen lấy khen để. Ô, ta tuyệt vời biết bao! Các bạn thân mến, thật ra tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì tôi và các bạn chẳng tuyệt vời chút nào cả. Chúng ta phải cần đến một Chúa cụ thể. Như chúng ta vừa xem qua trong đoạn này, vua có sự công bình mà đó chính là điều Ngài đang sở hữu. Chắc chắn sự công nghĩa ấy phải vượt trội hơn sự công bình của người Pharisee và của các thầy thông giáo. Tất cả những người này chỉ có sự công bình mang nặng tính giáo điều. Chẳng hạn như Nicodem là một người nổi bật, nhưng ông ta lại có thứ tôn giáo thể hiện bằng các lễ nghi. Chính cá nhân bạn không thể nào tìm thấy lỗi lầm trong đời sống của ông để mà chỉ trích. Nhưng Chúa chúng ta đã phán cùng Nicodem rằng, ngươi phải được sanh lại. Ở trong chăng, đoạn 3, câu 1 đến câu 8. Giờ đây chúng ta cần phải có sự công bình, trỗi hơn hay là vượt hơn sự công bình của người Pharisee và của các thầy thông giáo. Điều đó chỉ có thể thực hiện trong chúng ta khi chúng ta đặt trọn niềm tin trong Chúa Giêsu Christ. Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến đoạn thứ 6 của sách Tin Lành Matthew về bề giảng trên núi của Chúa Giêsu. Trong đoạn này, Matthew đề cập đến hình thức bề ngoài của tôn giáo. Như trong Matthew đoạn 5, chúng ta nhận biết rằng vua của nước Đức Chúa Trời nói về sự công bình, điều mà chính Ngài đang sở hữu. Chắc chắn sự công bình đó vượt trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pharisee. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta đặt trọn niềm tin trong Đấng Christ. Trong Matthew đoạn 6 nói về sự công bình, tiêu chuẩn đạo đức và các chủ điểm được thực hành trong nước trời. Dĩ nhiên, động cơ này là điều rất quan trọng trong những gì các bạn làm cho Đức Chúa Trời. Không có một yếu tố thứ ba nào có thể xen vào trong mối liên hệ đó được. Những chủ điểm nằm giữa hai yếu tố đó chính là linh hồn và Đức Chúa Trời mà thôi. Các vấn đề được đề cập trong đoạn Kinh Thánh này là sự bố thí, sự cầu nguyện, sự kiêng ăn, tiền bạc và mối suy nghĩ và sự chăm sóc cho tương lai. Tất cả đều là những mối quan tâm rất thực tiễn. Trước tiên, Chúa chúng ta đề cập về sự bố thí. Hãy ghi nhận trong trí rằng tất cả những điều này được thực hiện theo hình thức bề ngoài của tôn giáo hay sự phô trương hào nhoáng của tôn giáo. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Matthew đoạn 6 câu 1. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ điều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Mặc dù Chúa Giêsu đang hướng điều cần chú ý này đến các đề tài của nước trời mà Ngài sẽ lập ra trên đất. Tuy vậy, ở đây chúng ta cũng nhận được một nguyên tắc lớn lao áp dụng cho các bạn và tôi. Mời quý vị xem tiếp ở trong Matthew đoạn 6 câu 2. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Chúa Giêsu đang dùng cách nói bóng để chỉ ra những việc làm không tốt của những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Khi một người Pharisee muốn cho người nghèo khổ một thứ gì, theo phong tục thời bấy giờ, họ liền đi xuống phố Jerusalem nhộn nhịp và thổi kèn inh ỏi. Mặc dù đó là cách mà họ muốn cho người nghèo và những người cần giúp đỡ biết đến đặng tụ tập nơi có thể nhận quà bố thí, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để mọi người có thể nhìn thấy việc lành của họ. Các bạn có nhận ra được những nét tương đồng trong cách thức mà ngày nay cơ đốc nhân bố thí không? Chúa của chúng ta phán rằng, với cách bố thí ấy thì họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Phần thưởng của họ là gì? Đó là những gì họ đang theo đuổi. Chúa Giêsu phán rằng họ làm điều đó để được sự tôn vinh, được sự khen ngợi của con người. Họ thổi kèn vang lên khiến cho mọi người chạy ra để xem họ bố thí rời rộng như thế nào. Và đó chính là phần thưởng của họ. Như vậy, sự bố thí của họ chẳng phải giữa họ với Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy hỏi rằng, tại sao chúng ta ban cho? Cũng có thêm một phương cách khác để ban cho. Nhiều năm trước đây, tôi được mời đảm trách thu góp tiền lạc quyên cho một tổ chức từ thiện nọ. Tôi được bảo trước cho biết rằng, hãy nhớ tạo cơ hội để những người giàu có lòng từ thiện có mặt tại cuộc họp, đứng lên và hô to số tiền mà người ấy hiến tặng. Và tôi nên nhớ hỏi câu này, có bao nhiêu vị ở đây đồng ý dâng 1 triệu đồng? Tôi hỏi người đó, tại sao lại có cái kiểu lạc quyên kỳ lạ như vậy? Tôi được giải thích rằng một người nào đó khi tham dự cuộc họp sẽ chỉ có 10.000 đồng mà thôi, và đó là số tiền mà ông ta thường dâng hiến. Tuy nhiên, nếu đặt ra câu hỏi có bao nhiêu vị ở đây sẵn sàng dâng tặng 1.000.000 đồng, thì chắc anh ta sẽ dâng số tiền 1.000.000 đó. Ở đây, tôi xin phép được nói rằng, đó cũng là một sự thổi kèn khi bố thí. Sau này khi tôi khám phá ra rằng, chính người đã hướng dẫn tôi thường dâng hiến theo phương cách đó. Cũng có rất nhiều người họ sẵn sàng dâng tặng một số tiền rất lớn, nhưng lại chỉ trao vào tay một cách cá nhân và kín đáo. Có một người đàn ông nọ trong hội thánh nơi tôi chủ tọa trước đây, thường hay cho tôi một số tiền để trong bao thơ trước khi tôi tiến lên tòa giảng. Có lẽ ông ta nghĩ rằng điều này sẽ làm tôi thích thú và tôi sẽ đề cập việc này trên tòa giảng. Thế rồi một ngày nọ, có một người bạn của ông ta đến nói với tôi rằng, có một điều đã làm bực mình lắm đấy. Và ông này tiếp tục giải thích rằng, tôi đã không biết ơn ông ấy về số tiền lớn lao mà bạn ông đã tặng cho ông vào Chủ nhật trước. Tôi liền giải thích cho người này lý do tại sao tôi đã yên lặng. Đúng vậy, bạn của ông là một người rất giàu có, và số tiền ông ấy đã tặng cho tôi thì không gọi là lớn lao nếu đem so với những gì ông ấy có. Tuần trước cũng có một người mang đến một phong bì và trao tận tay tôi, nhưng không muốn tôi mở nó ra cho đến khi người ấy đi khỏi, và người ấy cũng không để cho tôi hỏi phong bì đó gửi đến từ ai. Nếu như cần, tôi phải biết ơn người nào trong hai người ấy. Chắc hẳn phải là những người đã mang cho tôi cái phong bì, nhưng người ấy chẳng để cho tôi nói lấy một lời. Tôi xin phép được thưa với các bạn rằng, khi sự hiến tặng xảy ra liên hệ giữa chính bạn và Đức Chúa Trời mà thôi. Và chính ngay lúc ấy, nếu có một người thứ ba can dự vào, thì bạn sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào trên thiên đàng. Ngày nay có rất nhiều cái được gọi là dâng hiến của cơ đốc nhân, nhưng thật ra chẳng có ý nghĩa là sự dâng hiến của cơ đốc nhân chút nào cả. Mục sư Mạc Ghi kể lại câu chuyện sau đây xảy ra tại một trường đại học nơi ông tốt nghiệp, nói lên bản chất phô trương khi bố thí của con người. Khi tôi còn học tại trường đại học đó, người ta cho vẽ một quả đồ kiến trúc nhằm xây dựng một tháp cao đặt trên đại sảnh đường cũ. Họ tuyên bố một cách trịnh trọng rằng, cái tháp này sẽ được đặt tên cho người nào bảo trợ tài chính xây cất. Thế là, ít nhất có đến nửa tá người ủng hộ tài chính và muốn cái tháp đó đặt tên của mình. Ngày nay, cái tháp ấy được gọi là tháp của các ân nhân, nhằm tôn vinh những người bảo trợ nó. Tên của ông này được khắc vào đá, và điều này cũng có nghĩa rằng như cây kèn thổi vang lên mọi lúc, mọi khi. Ngày nay có rất nhiều người hiến tặng theo cách này, và sự bố thí đó chẳng có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 3 đến câu 4. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tai tả biết tai hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kinh nghiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Đừng có thò một tay vào túi để rút tiền ra bố thí, trong khi tay kia lại đưa cao lên trời nhằm cho mọi người biết rằng mình sẽ bố thí bao nhiêu. Chúa chúng ta phán rằng, khi bạn đưa một tay vào túi lấy ra thứ gì để hiến tặng, thì nên hết sức kinh nghiệm, đừng để cho tay kia biết bạn lấy ra thứ gì. Tất cả điều này tỏ ra một bài học cho những người đạo đức giả phải suy nghĩ. Tôi nhớ đến một câu chuyện xảy ra khi tôi học cuối năm thứ nhất của trường Kinh Thánh. Người giám học của trường này đến phòng tôi và nói là, ông thủ quỹ nhắn tôi lên văn phòng có việc cần, chắc là có tin vui. Khi tôi đến gặp ông thủ quỹ của trường, ông cho tôi hay là có người gửi cho tôi một thùng quà và giúp tiền đóng học phí cho Tam Ca Nguyệt tới của tôi. Tôi hỏi ông thủ quỹ là ai đã tặng tôi tiền và quà này. Ông nói là người tặng yêu cầu xin được giấu tên. Tôi nhờ ông thủ quỹ của trường chuyển lời cảm ơn vị ân nhân này. Tôi mang thùng quà về phòng, mở ra thấy có quyển Kinh Thánh, cắt chuyện cho hai con nhỏ tôi đọc, quà Giáng sinh và thêm một cái bóp nhỏ, trong đó có 100 đô la. Cho đến nay, đã hơn 20 năm, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến một người có lòng tốt và kín đáo trong sự hiến tặng. Cho đến nay tôi vẫn không biết người tặng quà ấy là ai. Tôi đoán đó có thể là một tín hữu tin lành cùng hội thánh với tôi trước đây. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nghe lời dạy của Chúa Giêsu về sự cầu nguyện và sự lo lắng. Trước nhất, chúng ta để ý đến các dấu hiệu của lời cầu nguyện chân thật. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Ma-thơ đoạn 6, câu 5. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi già hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Chúa nói rằng, đừng làm như bọn giả hình. Chúa chúng ta đã sử dụng ngôn từ nặng nề quá phải không? Họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Họ cầu nguyện đặng cho mọi người nhìn thấy họ. Một người đi tới đi lui trong nhà thờ, đeo cái khăn hoàng cầu nguyện để cho người ta biết rằng tôi đang cầu nguyện đây. Đức Chúa Giêsu phán, người nào cầu nguyện theo kiểu ấy thì nhận được phần thưởng của mình rồi. Và người đó đạt được điều mình mong muốn, ấy là cho mọi người nhìn thấy. Nhưng lời cầu nguyện của ông ta chẳng bao giờ vượt khỏi mái nhà. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 6. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Quan niệm mà chúng ta đang nói ở đây là tính cách đổi mới của nó. Các bạn có lưu ý đến chữ cha mà Chúa Giêsu đã sử dụng không? Điều này nói lên rằng Chúa đang nói về những công dân của nước trời. Ngài nói, làm thế nào mà bạn có thể trở thành một con cái của Đức Chúa Trời? Kinh Thánh trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 12 cho chúng ta biết rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời là cho những kẻ tin danh Ngài. Chúa chúng ta có lần phán với Nicodem rằng, ngươi phải sanh lại. Cho đến khi ấy thì bạn có thể gọi Đức Chúa Trời là cha của mình. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, bạn chẳng bao giờ tìm thấy được từ ngữ cha được dùng trong mối quan hệ giữa một cá nhân với Đức Chúa Trời. Quốc gia Israel, hay còn gọi là Do Thái, được xem như là một tổng thể, được Đức Chúa Trời gọi là Israel, con trai ta. Nhưng từ ngữ đó không nhằm trong ý nghĩa mỗi cá nhân. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu đang nói đến một mối quan hệ mới. Mối quan hệ mới mà chúng ta được biết ở đây là nói về sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện là mối quan hệ kín nhiệm và chân thật. Tại ngôi phán xét của Đấng Christ, nhiều thánh đồ vô danh với tư cách là người cầu nguyện chân thật và kín nhiệm được tỏ bày ra. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 7 đến câu 8. Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Ngày nay, có người lặp lại lời cầu nguyện nhiều lần mà chúng ta thường gọi là đọc kinh, vì họ nghĩ rằng nếu nói nhiều lần thì Chúa mới nghe. Nhưng Chúa Giêsu xác nhận rằng chúng ta chỉ cần cầu nguyện một lần thì chắc Đức Chúa Trời đã đủ nghe rồi. Nhưng có những việc chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều lần hay nhiều ngày. Sự cầu nguyện trở nên đơn giản và ngắn gọn. Thứ nhất, chúng ta thấy tính chân thật. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 6 dạy chúng ta rằng chúng ta cần nên đi vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện. Như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta có tính cách cá nhân giữa chúng ta và Đức Chúa Trời mà thôi. Và thứ hai là tính đơn giản, như được nói trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 7. Dạy rằng, chúng ta không nên dùng những lời lập vô ích. Chúng ta hãy trình bày ngay những gì chúng ta có trong lòng, trong trí. Chúng ta thưa với Chúa những gì chúng ta đang suy nghĩ, ưu tư. Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Mặc dù Ngài đã biết những điều gì chúng ta cầu xin rồi, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta đến với Ngài và trình dâng lời cầu xin đó với Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về bài giảng trên núi trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Ngài là vua Chúa muôn đời, Ngài đã sống.